Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, tổ chức các khóa tu sinh viên hướng về Phật pháp trong một ngày. Các em thân mến, cô rất vui gặp được tất cả các em trong một cái ngày đầu mùa hè như thế này. Nghĩa rằng tất cả các trường học vừa kết thúc những ngày thi cuối cùng và các em đã bước vào kỳ nghỉ hè. Và chúng ta đã về ngôi trường ở chùa Hoằng Pháp này để mà tham dự một cái chương trình gọi là sinh viên hướng về Phật pháp. Cô rất là vui bởi vì trong một cái không khí hè như vậy mà sinh viên của chúng ta đã đến một mái chùa để cùng nhau tu học. Và trước hết thì cũng muốn chia sẻ với các em một đôi điều. Cô rất vui bởi vì trước mặt cô là tất cả các em sinh viên ở các trường đại học về đây. Và thật sự trong cuộc đời cô cũng trải qua những năm tháng là sinh viên của trường đại học. Cô từng là sinh viên của Đại học Sư phạm. Và sau đó cũng có rất là nhiều năm cô đã sống ở tại Đại học ở Delhi, Ấn Độ. Nghĩa là tuy là một người xuất gia nhưng mà những năm tháng sinh viên cô cũng trải qua và cũng có ít nhiều kinh nghiệm để hôm nay có thể cùng ngồi đây với các em và nói chuyện, trao đổi với nhau những vấn đề chúng ta gọi là có thể rất là bổ ích cho cuộc sống của chúng ta. Các em thân mến, cô có biết một cái câu thơ của các sinh viên làm để nói rằng đời sinh viên rất là đẹp. Câu thơ đó như thế này: chúng tôi hơn đời bởi vẫn ước mơ, song cũng tự hiểu sinh viên nghèo biết mấy. Có đáng kể gì đâu, không đủ tiền mua giấy, nhưng ước mơ vẫn cứ mãi đong đầy. Như vậy là nói tới tuổi sinh viên, thời sinh viên là người ta nói đến những cái năm tháng ước mơ, một cái tuổi hoa niên quá là tươi đẹp. Và cô cũng rất mong các em cũng đang hưởng trọn những cái ngày tháng rất là hạnh phúc của tuổi học đường, nhất là được ngồi trong các giảng đường đại học. Không biết bây giờ khi mà các em là sinh viên và bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa của mấy trường đại học, các em cảm nhận như thế nào? Nhưng mà cái thời của cô đó, mà một sinh viên tốt nghiệp phổ thông rồi đậu vào đại học là một niềm hạnh phúc to lớn. Không chỉ gì đối với người sinh viên đó, mà đối với gia đình, với cha mẹ, anh em và tất cả những người thân. Vì cái giai đoạn thời của cô đi học mà đậu đại học cũng trải qua rất là nhiều khó khăn, gian khổ. Đất nước lúc đó vừa mới là chấm dứt giai đoạn chiến tranh. Và sau chiến tranh thì đất nước cũng có rất là nhiều cái sự thử thách, chông gai trong đời sống của con người. Và giai đoạn đó khi mà những sinh viên đậu đại học là một niềm vinh hạnh lớn lao. Cô vẫn còn nhớ câu thơ của Giang Nam: nghe tin em vào đại học, nửa tin nửa ngờ, tên lại trùng tên. Hôm nay nhận được tin em, nét chữ nghiêng nghiêng, cười trên giấy trắng. Tôi ngồi đây dưới trời ngưỡng nắng, trên đầu em và trên mái đầu xanh. Tức là những câu thơ của Giang Nam để nói lên hạnh phúc của một người được bước vào giảng đường đại học. Còn bây giờ, mấy mươi năm đã trôi qua, đất nước chúng ta đã không còn chiến tranh. Những năm tháng khó khăn vất vả của thời gian sau chiến tranh cũng tạm xa dần. Cuộc sống của chúng ta không phải là quá đầy đủ của một đất nước giàu có, nhưng mà cũng không quá sức khó khăn. Cho nên, giữa cái thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ, các em lại có rất là nhiều điều kiện để khẳng định bản thân mình và phát triển cho bản thân mình. Nhưng mà tiếc thay, trong một cái xã hội có nhiều cơ hội cho các em thì lại có nhiều thử thách cái bản lĩnh sống của các em. Cô nói như vậy là bởi vì giữa cái tuổi hoa niên tươi đẹp của các sinh viên bây giờ lại quá nhiều em đánh mất mình bởi lao vào cuộc sống, sống gấp, sống vội và buông trôi cuộc đời mình. Chính vì cái lý do đó, cho nên hôm nay cô đến đây muốn trao đổi với các em một thời pháp thoại với đề tài mang tên Tìm lại chính mình. Các em bước vào tuổi sinh viên thì cũng không còn là ở cái tuổi gọi là mới lớn, không phải là cái tuổi dậy thì của tuổi 13, 14, 15. Tuổi vào sinh viên đại học là bắt đầu từ tuổi 18 trở lên. Lứa tuổi đó, các em đã có chứng minh nhân dân, các em có quyền đi bầu cử và thậm chí là ứng cử, và thậm chí có những em đã đăng ký kết hôn ở cái tuổi 18. Nghĩa là cái tuổi các em đã làm chủ bản thân và làm chủ đất nước. Nhưng mà nói như vậy thôi, cái danh từ làm chủ đất nước đối với nhiều em bây giờ vẫn còn mơ hồ, xa xôi lắm. Bởi vì rất nhiều em sống mà không có lý tưởng sống, không biết lý tưởng đó là cái gì. Nói rằng sống, cuộc sống phải có đạo đức, nhưng cũng mơ hồ đạo đức là như thế nào. Bằng chứng rằng rất nhiều sinh viên đã làm hư hỏng cả cuộc đời của mình, bởi vì chỉ nhận những bước đầu tiên các em đã vội vàng thử cho cuộc sống của mình bằng một cái nếp sống cho là văn minh, cho là hội nhập, nhưng mà đã đánh mất cuộc đời. Nhiều em nhìn cuộc đời cứ nghĩ như là hoa hồng, nhưng mà chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy những hoa hồng, và do vậy cũng nhiều gai nhọn. Cái người mà quá sức lạc quan á, thì cho rằng thế giới này chỉ toàn là những hoa hồng. Còn một cái người mà bi quan thì cho thế giới này toàn là những gai góc, những cái chuyện đáng buồn. Chúng ta là những sinh viên, tức là những con người có tri thức, có văn hóa. Chúng ta phải nhìn nhận cuộc sống không phải hoàn toàn đẹp như những đóa hoa hồng, mà cũng chẳng là hoàn toàn gai góc. Chúng ta phải nhìn nhận cuộc đời là những bông hồng có gai. Chúng ta không có để mình say đắm vào những hoa hồng, mà chúng ta cũng không để cho gai nhọn đâm vào chúng ta. Nghĩa là phải có một cái sự thái độ sáng suốt để lựa chọn cho mình một thái độ sống đúng đắn nhất, có ý nghĩa nhất cho cuộc đời hôm nay và cho tương lai của các em. Đó là những gì mà cô muốn gửi đến các em trong cái thời pháp thoại hôm nay. Thật sự thì khi mà đến với nói chuyện với các em sinh viên, cô cũng chuẩn bị nhiều cái câu chuyện vui để mà nói với các em lắm. Tại vì dù rằng đã trải qua thời sinh viên, nhưng mà sau khi tốt nghiệp đại học thì cô chọn con đường phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Nhưng mà cái nhân duyên của cô đó thì vẫn hay thường tiếp xúc với giới trẻ, và thật sự cô rất là yêu mến giới trẻ. Trong những cái thời thuyết pháp của cô, đặc biệt cô quan tâm tới giới trẻ rất nhiều. Và có lẽ vì như vậy mà nhiều bậc cha mẹ rất tin tưởng và trao đổi rất nhiều với cô về vấn đề con em của mình. Cuộc đời này nó vui tươi, tốt đẹp thì thôi, nhưng có chuyện gì đau khổ đó là người ta hay lên chùa tìm các sư. Cho nên không chỉ riêng các em mà cả cha mẹ các em cũng trao đổi rất nhiều vấn đề liên quan tới đời sống, tới tâm hồn, tới hành vi, tới nhân cách của các em. Và cô hiểu rằng bên cạnh những người sinh viên có chí hướng sống, có lý tưởng, nghĩa là những người sinh viên xứng đáng sẽ là người chủ tương lai, làm chủ vận mệnh của đất nước và làm chủ bản thân mình, cũng có rất nhiều sinh viên đang bỡ ngỡ, ngơ ngác, vì nhiều bối rối, lo âu và không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Cho nên dễ sa ngã, dễ đi vào những cuộc vui chơi sa đọa và cuối cùng không còn gì. Có nhiều sinh viên nói với cô, thưa cô, ban đầu nhập với những người bạn xấu, em cũng cảm thấy rất là gờm nhớm lấy chính những gì mình đang làm, mình đang vui chơi. Nhưng rồi sau đó em cảm thấy quen và thấy bình thường, nghĩa là em đã đánh mất em rồi, em không còn là em nữa. buổi nói chuyện hôm nay. Thật sự, cô muốn chúng ta định hướng lại. Đức Phật nói rằng trên cuộc đời này có bốn hạng người. Một hạng người đó là ở trong bóng tối và bước vào bóng tối. Một hạng người ở trong bóng tối bước ra ánh sáng. Một hạng người là từ trong ánh sáng lại bước vào bóng tối. Và một hạng người nữa là từ ánh sáng bước ra ánh sáng. Cô rất muốn các em phải định hướng cho cuộc đời mình. Mình chỉ là một con người từ ánh sáng bước vào, tiếp tục bước vào ánh sáng. Hay là nếu mình đang ở trong bóng tối thì phải bước ra ánh sáng thôi. Chứ không thể nào mình là một con người mãi sống trong bóng tối. Hay là mình đang đầy đủ tất cả những điều kiện trong ánh sáng lại sa đọa vào trong những vũng bùn lầy. Bóng tối là sao? Có nhiều sinh viên điều kiện học tập cũng rất khó khăn. Như đầu tiên cô nói cái câu thơ các em làm: đời sinh viên thì rất nghèo, nhưng mà chỉ có ước mơ là dư thừa thôi, chứ nghèo lắm, đôi khi không có tiền mua giấy. Vào những cái trang sinh viên các em đã kể chuyện ăn sáng nhịn là chuyện bình thường, tối mì gói là chuyện bình thường. Và những bữa cơm ở ký túc xá thì nó chẳng có gì. Và cái chuyện đó thì là một cái chuyện rất là hiển nhiên của thời sinh viên đó. Nhưng mà ước mơ của các sinh viên thì lại đông đầy. Ước mơ để mà thành người tốt, ước mơ để mà chính mình hoàn thiện nhân cách và mình đem hạnh phúc cho tất cả những người chung quanh mình và cho cuộc sống của mình. Các em cứ thấy đó, nếu đã là một người trong bóng tối, nghĩa là đang đầy thiếu tất cả những điều kiện sống. Có nhiều em là gia đình cha mẹ rất nghèo, nhiều khi phải tự vừa đi làm vừa đi học, và cuộc sống hầu như là thiếu thốn đủ mọi bề. Vì những cái sự bất mãn trong một cái sự tình yêu, hay là gia đình đổ vỡ, hay là bế tắc trong một cái vấn đề, hay là thi rớt trong kỳ thi, hay là bị bạn bè chê bai, vân vân. Có những cái điều bất mãn trong cuộc sống thì các em lao vào trong bóng tối, nghĩa là buông trôi đời mình đi, nghĩa là bóng tối, đi vào bóng tối. Còn có những em thì ở trong bóng tối nhưng mà quyết định đi vào ánh sáng. Các em đến với những khóa tu sinh viên hướng về Phật Pháp như thế này, có nghĩa là tâm các em muốn hướng về ánh sáng. Có những em đánh mất đời mình và phải tìm lại đời mình, định hướng cho cuộc đời mình. Bởi vì có thể mất tất cả nhưng tương lai vẫn còn. Do vậy định hướng lại cuộc đời, sống làm việc, và quả là từ bóng tối để bước ra ánh sáng. Và có những em từ ánh sáng, nghĩa là đầy đủ tất cả những điều kiện, cha mẹ giàu có, yêu thương, điều kiện học tập đầy đủ, nhưng mà sao lại cảm thấy rằng để chứng tỏ bản lĩnh sống phải sống liều, sống gấp, sống thử cho bạn bè nó biết tay, và cuối cùng từ ánh sáng đi vào bóng tối. Cô chỉ mong làm sao cái buổi pháp thoại hôm nay tất cả chúng ta cùng xác định chúng ta là những sinh viên của đất nước Việt Nam thân yêu. Chúng ta phải có một nhân cách của những con người từ ánh sáng, tiếp tục bước vào ánh sáng để làm tươi đẹp cho cuộc đời. Cái lứa tuổi sinh viên nhìn thẳng vào sự thật, đến với Phật Pháp để tìm hiểu đạo Phật, định hướng cho nhân cách và lối sống của mình. Đức Phật dạy là sao? Đạo Phật không phải đến để mà tin, nhưng đến để thấy. Và khi, sau khi thấy rồi đó, thì chúng ta nhìn nhận xem lời Phật dạy, việc các sư làm có thật sự lợi ích cho mình, cho người. Theo cái nhìn nhận của bậc trí, chúng ta hãy tin. Và Đức Phật cũng khuyến khích tất cả người trí thức như thế. Đạo Phật đến để mà thấy, chứ không phải nghe để mà tin. Thấy đi, nhìn nhận, nhận xét, đánh giá, xem những điều đó có đúng không, chúng ta mới thực hành theo. Chứ không phải đạo Phật là một nơi khuyến khích lòng mê tín, dị đoan, mà đạo Phật là một tôn giáo hết sức khoa học. Einstein là một nhà bác học thời đại. Ông ăn chay trường và ông tuyên bố rằng nếu có một tôn giáo thích hợp cho cả nhân loại vào cái thế kỷ văn minh tiên tiến này tôn giáo đó chỉ là đạo Phật mà thôi. Tại vì sao? Đạo Phật rất là khoa học. Niềm tin sẽ đến sau khi chúng ta nhận thức được vấn đề, chứ không phải vì những sự mê tín, những sự cuồng tín. Cho nên đạo Phật, nếu chúng ta chịu khó nhìn nhận, tĩnh tâm, chúng ta sẽ thấy đến với đạo Phật chúng ta sẽ học được rất là nhiều. Mà nó không phải là các em nhìn thấy nó rồi các em tin, bởi vì cha mẹ tin rồi mình tin. Các em biết ở phương Tây giới trẻ nó không có như vậy. Nó phải tin, nó học theo bởi vì tự bản thân họ cảm nhận rằng điều đó đem lại cho họ sự lợi ích. Họ không có đi theo một tôn giáo nào vì truyền thống hay vì ông bà, cha mẹ. Và sinh viên chúng ta đến với đạo Phật, cô cũng khuyến khích các em đến với một cái nhận thức, cái suy tư để nhìn nhận cái lối sống của mình. Chứ không phải chúng ta theo đạo Phật, làm theo đạo Phật bởi truyền thống của ông bà, cha mẹ. Và trước mặt cô đây là những người lớn chứ không phải trẻ con. Cho nên có những vấn đề chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để mà nói với nhau. Chỉ có một điều phải nói rằng lứa tuổi của các em nó quan trọng lắm. Quan trọng nhất trong cái giai đoạn phát triển của một đời người. Cái lứa tuổi đẹp nhưng mà cũng quan trọng. Cái giai đoạn này nè, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau, hay tất cả những cái ấn tượng gì đó suôn sẻ rắc rối, và cả những chuyện tình đầu tiên đi chăng nữa, nó cũng sẽ để lại những ấn tượng khắc sâu và không thể xóa nhòa trong tâm trí của các em. Đó là những giai đoạn quan trọng trong một kiếp người, tuổi sinh viên hay là giới trẻ. Như cô đã nói với các em, cô bước qua cái tuổi sinh viên đó, và bây giờ cô vẫn còn quý cái giai đoạn say sưa chăm chỉ học hành và sống vô tư hồn nhiên với các bạn bè sinh viên của mình. Giai đoạn cô vào đại học vẫn là cái thời kỳ bao cấp. Một tháng sinh viên học ra còn được lãnh là 9 ký gạo với lại mấy chục ngàn đồng để mua sách. Đó là giai đoạn bao cấp. Nghĩa là mình không còn phải lo nhiều lắm về đời sống. Nếu mà tầm tiện, tiết kiệm thì một sinh viên cũng không có làm phiền đến cha mẹ nhiều. Xã hội phát triển, giai đoạn bao cấp đã đi qua rồi. Các em ở trong một cái giai đoạn gọi là kinh tế thị trường. Và cũng có những gia đình thì rất là giàu có để lo lắng cho các em ăn học. Và các em trở thành cậu ấm, cô chiêu, công tử bột được cưng chiều hết mức. Và cũng có những em ở trong những hoàn cảnh rất nghèo nàn, khó khăn, vất vả. Đó là cô nói về điều kiện gia đình. Có những cái gia đình cảm thấy rằng mình đã cực khổ nhiều rồi, thì bây giờ phải dành tất cả những khả năng mình có để cho con. Nhất là những các bậc cha mẹ tuổi 50-40 đó, là cái giai đoạn giống như bằng cái giai tuổi của cô, thì chỉ muốn cho con tất cả để bù đắp cái giai đoạn mà mình lớn lên, mình là sinh viên, mình không được như thế, bây giờ bù đắp hết cho con bằng cách là mua sắm đáp ứng tất cả để cho con hòa nhập vào nếp sống văn minh hiện đại. Và những người cha mẹ đó chẳng có biết rằng mình đã tạo ra những cái cậu công tử bột mà trong đầu óc không có sự cố gắng, không biết tự lập, không tự chủ, chỉ biết tiêu tiền và sợ thua bạn, bởi vì rằng mình không có tiêu tiền như bạn. Một cái phỏng vấn một cái chàng thanh niên của nước ngoài, chúng ta không thể nói rằng cô Hương Dũng nói chủ quan, tự cô suy nghĩ. Không có đâu, cô không ngồi một chỗ để tưởng tượng nói ra những vấn đề này. Cô biết có một thanh niên tên là Connor Loesen, 25 tuổi, thuộc về ngành nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa Việt Nam, đã đến Hà Nội để nghiên cứu 5 năm theo chương trình Fulbright. Thì anh nói rằng học bổng của tôi đã hết 1 năm rồi, nhưng mà tôi vẫn quyết định lưu lại Việt Nam để mà nghiên cứu về văn hóa Việt Nam. Và anh nói như thế nào. Không biết tại sao ở Hà Nội bây giờ lại có quá nhiều những chàng công tử bột, những cậu ấm cô chiêu chỉ biết như thế nào sống tự do mà không có trách nhiệm. Thật đáng tiếc biết bao nhiêu. Và họ dành thời gian vào trong những việc giải trí cực kỳ nguy hiểm cho xã hội và cho cả chính bản thân họ. Đó là một thanh niên nghiên cứu về văn hóa ở tại Hà Nội phát biểu như vậy. Còn người nghiên cứu về vấn đề sinh viên thành phố Hồ Chí Minh thì họ nói cũng có những gia đình quá giàu có, lo cho con đi du học từ cái năm thứ nhất, rồi cung cấp tất cả mọi điều kiện tiền bạc khi con cần, cho con đi du học rất sớm, và chỉ cần giận bạn gái một chút hay bất mãn với tập thể trường lớp một chút xíu thôi là lập tức mua vé máy bay về nước để cho đã cơn giận đó và cho biết đẳng cấp của mình. Thế đốt tiền của cha mẹ. Đó nghĩa là cô muốn nói yếu tố giáo dục từ trong gia đình đã tạo nên những cái nếp nghĩ phóng túng, tự do và không biết yêu quý những giá trị lao động. Cái thứ hai, một cái yếu tố không thể phủ nhận, đó là yếu tố xã hội, mà đất nước chúng ta cũng như toàn thế giới ở trong thời kỳ hội nhập. Mà các em nghe cái danh từ này có quen thuộc không? Chữ hội nhập các em có hay nghe không? Nói lớn lên có nghe không? À đúng rồi. Nói tới hội nhập là bắt đầu người ta nói cơ hội và thử thách. Chúng ta hay nghe những cái từ đó. Cơ hội là sao? Giai đoạn hội nhập sẽ cho điều kiện của một nước về kinh tế, hội nhập về kinh tế, tất nhiên hội nhập về văn hóa, để tạo điều kiện cho đất nước đó trở nên giàu có hơn, lối sống phong phú đa dạng hơn, con người an lạc hạnh phúc hơn. Hội nhập về kinh tế tất nhiên sẽ hội nhập về văn hóa. Nhưng mà các em phải biết rằng hội nhập không có nghĩa là mình lai căng, mình chạy theo, nhập vào. Mà hội nhập là qua cái yếu tố hội nhập, mình lại có thể là tìm thấy được một cái yếu tố quan trọng hơn, đó là yếu tố nội sinh. Nghĩa là nhờ hội nhập mà cốt cách của dân tộc được phát hiện một cách toàn diện. Chúng ta hội nhập mà chúng ta không giữ được cái hồn văn hóa của mình, mà một dân tộc không giữ được hồn văn hóa, bản sắc riêng thì sẽ bị đồng hóa và dần dần cái dân tộc đó sẽ mất. Mình thì thường hay nghe những cái bài phát biểu tự hào dân tộc ta 4.000 năm văn hiến thử thách qua bao nhiêu cái sự ngoại xâm và thử thách qua bao nhiêu cái làn sóng gọi là đồng hóa, nhưng chúng ta vẫn đứng vững. Chúng ta không bao giờ bị mất đi cái nền văn hóa bản sắc của mình. Chúng ta thường hay nghe như vậy. Nhưng mà thực tế, hãy nhìn vào nếp sống của giới trẻ, thị hiếu của giới trẻ, nền học vấn và lý tưởng của giới trẻ Việt Nam để thấy rằng văn hóa bản sắc của dân tộc Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không. Nhiều khi mình chỉ nói những điều giống như khẩu hiệu vậy. Chẳng hạn như có một sinh viên ở Singapore nói chuyện với một sinh viên Việt Nam: bạn có gì tự hào về đất nước không? Thì sinh viên Việt Nam nói: có chứ, tôi tự hào đất nước tôi đã trải qua 2 cuộc kháng chiến và chúng tôi là những người chiến thắng. Thì cái cậu sinh viên Singapore đó mới nói là trả lời người Việt Nam, người bạn sinh viên Việt Nam như thế nào: cuộc kháng chiến đó có bạn ở trong đó không? Có không? Không có. Chúng ta sinh ra gọi là thế hệ 8X, 9X, phải không nào? Tức là khoảng 80 mấy, sinh năm 80 mấy, 90 mấy. Chúng ta có mặt trong cuộc kháng chiến đó đâu. Nhưng mà bây giờ nói tới dân tộc Việt Nam thì cứ lôi ra: chúng tôi đã chiến thắng 2 cuộc kháng chiến, chúng tôi tự hào. Thì các bạn Singapore ấy, chúng tôi nghĩ rằng các bạn đâu có mặt trong cuộc kháng chiến đó. Các bạn có tự hào gì về bản thân mình đã đóng góp cho xứ sở Việt Nam ngay trong giai đoạn này hay không? Mặc dù bây giờ đó là nghèo đói cũng đã giảm nhiều. Tuy nhiên đâu phải không còn nghèo. Các sư, các thầy và cả nhà nước, các hội chữ thập đỏ vẫn phải xây dựng các ngôi nhà tình thương, vẫn phải đến xoa dịu những cái mảnh đời bất hạnh. Tại không chịu nhìn thôi, nhìn kỹ một chút, thì bên cạnh những cuộc sống ích kỷ, trong những cái gia đình, cậu ấm cô chiêu đó, chung quanh chúng ta cũng quá nhiều mảnh đời bất hạnh cần phải chia sẻ và an ủi. Thì cậu sinh viên Singapore đó hỏi các bạn sinh viên Việt Nam đang học hành như thế nào, làm cái gì để giúp cho đất nước đừng nhắc lại thành công của hai cuộc kháng chiến nữa. Hay cô lặp lại cái câu nói của một sinh viên. Và thật sự chúng ta cứ lặp đi lặp lại những cái điều cha ông của chúng ta đã từng tự hào. Những bậc đi trước đàn anh của chúng ta đã hy sinh quá nhiều cho đất nước, người ta có tự hào. Nhưng còn mình làm gì? Chưa làm gì hết. Đúng hơn là hưởng thụ với những gì đang có. Bây giờ nhắc tới chiến tranh, mình cũng chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ qua viện bảo tàng hay một số hình ảnh và một số sách vở. Nhưng mà có nhiều em cũng chẳng cần phải đọc sách, chẳng cần phải biết những điều đó, chỉ biết sinh ra có đầy đủ tất cả, đòi hỏi cha mẹ và sống theo bản năng. Mà các em biết văn hóa là gì không? Văn hóa là khả năng để mà điều tiết cái bản năng của mình. Mình sống theo bản năng tức là không có văn hóa. Cho gì ăn mặc cái kiểu gì đi nữa, mặc đẹp, mặc theo kiểu đẳng cấp nào đi chăng nữa, mà sống không có tự chủ, không có ý chí, đó là không có văn hóa. Tại đâu có kiềm chế được bản năng của mình, tại đâu có biết rằng mình đang làm gì đây, đang nghĩ gì đây. Chỉ biết lao vào cuộc đời theo bạn xấu như là những con thiêu thân vậy. Cho nên sinh viên mà không có văn minh, sinh viên mà không có văn hóa thì làm sao mà gọi là sinh viên. Đó. Cho nên chúng ta cần phải định hướng nhân cách, định hướng lý tưởng và phải sống như thế nào. Rồi các em cứ thử nhìn xem, 20 năm nay mình hội nhập rồi đó, thì cũng người ta cũng nhìn nhận rằng đất nước cũng đa dạng hơn, phong phú hơn, cuộc sống cũng là giàu có hơn nhiều so với những năm sau 900. Nhưng mà vẫn thừa nhận một điều rằng các mặt tiêu cực trong đời sống cũng nảy sinh quá nhiều. Chính các em sẽ biết điều đó nhiều hơn cô. Tại vì bây giờ cô sống ở trong thiền môn, cô không thể nào sống ở trong cái các ký túc xá cùng với các em được. Cô không có tham dự những cái vui chơi ở trong cái hội hè đàn đúm riêng của những sinh viên buông lung phóng túng. Cô không biết đâu, cô không biết là hư cỡ nào đâu. Nhưng mà tiếng nói của tất cả những người còn có tâm hồn và lòng yêu thương đất nước, yêu thương quan tâm đến giới trẻ, họ đã lên tiếng quá nhiều. Và các sư, các thầy cũng phải quan tâm. Các em đang làm gì đó? Sau những cái gọi là giảng đường đại học, đôi khi chỉ lợi dụng cái chữ giảng đường đó để các em có những cái nơi sinh hoạt riêng, che giấu cha mẹ. Vì vậy, các em hư hỏng hồi nào không có hay. Nhưng mà tiếng nói của xã hội đã lên án rằng giới trẻ, và trong đó có sinh học sinh, học sinh những giai đoạn cuối cấp và sinh viên, đã đi vào những cái thế giới ăn chơi xa đọa chỉ vì tập sống thử, sống vội, sống gấp, coi đời nó đẹp như thế nào. Cuối cùng là sao? Đời mình tiêu. Tất cả những gì mà đời sinh viên mà gọi là như chùm hoa nở, mỗi trang vở là một vần thơ, quá khứ đi, tương lai lại đến, mỗi con người đều có một ước mơ. Cái giai đoạn đó chẳng mấy chốc tan tành theo mây khói hết, bởi vì các em đã vùi dập ước mơ của mình vào trong những cái nơi ăn chơi. Cho nên cái sự hội nhập đó, gọi là hội nhập về văn hóa đó, các em lại không học những cái tinh hoa của nhân loại mà lại buông trôi đời mình. Tiếng nói này không phải là cô nói tất cả các em ở đây, các em sinh viên ở đây để quyết tìm một cái môi trường tốt đẹp như chùa Hằng Pháp để học Phật Pháp, thì cô hy vọng các em là những sinh viên gương mẫu hiền lành, có đạo đức. Nhưng rồi cái tiếng nói này cũng phải đến với tất cả những em sinh viên đang ngụp lặng trong bóng tối của cuộc đời. Cho nên chúng ta đang ở trong ánh sáng cũng phải biết để mà đừng để cuộc đời mình lại một lúc nào đó đi vào trong bóng tối, bởi những bất mãn, những thất bại sẽ đến với các em. Các em còn trẻ quá, đời còn dài và không biết cái gì sẽ đến với mình. Vì vậy, những điều cô nói hôm nay cứ như là một sự cảnh báo nếu các em bây giờ vẫn là những sinh viên rất tốt, rất ngoan, rất hiền. Nhưng mà sẽ có những em sinh viên chưa biết định hướng cuộc đời mình đi đâu đây. Mình đang ở trong bóng tối, ngục lặng trong vũng lầy mà không biết làm sao tách ra khỏi đám bạn xấu xa. Tách ra thì sau đó nói rằng chơi không hết mình, sống không hết mình. Cho nên tiếp tục lao vào và đánh mất tất cả. Riêng về cái lĩnh vực mà văn học nghệ thuật thì 20 năm hội nhập, văn chương nghệ thuật của thế giới ồ ạt tràn vào nước ta. Những tác phẩm là sao? Hay, và cả những tác phẩm rất là không hay. Văn hóa bạo lực, tình dục thì ngang nhiên thách thức thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Còn tất cả chúng ta thì thấy như thế nào? Đó là văn minh. Ta phải hòa nhập vào đó mới chứng tỏ mình là sinh viên của thời đại. Thì các em sẽ nghe lời nhận xét của một cái vị làm cái công việc nghiên cứu ở nước ngoài. Đó là mang tên Noharame, người Nhật, hiện là trưởng văn phòng đại diện công ty Onlink của Nhật. Ông nói như sau: tôi đến với Việt Nam là một quyết định lớn vì đã thay đổi những kế hoạch lớn trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi vẫn đến Việt Nam vì yếu tố văn hóa Việt Nam đã hấp dẫn tôi. Nhưng tiếc thay, các bạn trẻ Việt đã có sự thay đổi quá lớn trong văn hóa, từ cách vận dụng trong trang phục, ứng xử nơi công cộng. Tôi nhớ lại năm 2000, khi tôi tới Việt Nam, mọi người hầu hết đều ăn mặc vô cùng giản dị. Rất ít người trẻ trang điểm khi ra đường. Lúc ấy hầu hết các bạn đều sở hữu một nét thuần khiết châu Á, không rườm rà. Đó chính là điều khiến những ai đến nước Việt Nam mà đến từ các nước phát triển như tôi cảm thấy rất yêu mến và thích thú. Bây giờ tôi ra đường, tôi ngạc nhiên khi thấy các bạn trẻ tại đây ăn mặc, trang điểm, tiêu xài y như Nhật Bản vậy. Tôi dám chắc những chiếc xe mắc tiền nhất, những bộ quần áo hợp thời gây sốc nhất tại Nhật đều có thể phát hiện khắp nơi trong thành phố này. Tôi chỉ lạ một điều á, là mức sống ở Nhật rất cao và chênh lệch rất nhiều so với Việt Nam. Nhưng mà tại sao giới trẻ Việt Nam lại có thể làm được những điều này? Tức rằng hưởng thụ quá nhiều so với cái tuổi của mình cho phép. Tôi biết Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, nhưng dường như giới trẻ đã đi quá nhanh so với kinh tế. Tôi mong muốn được thấy Việt Nam phát triển theo một hướng của Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam ăn nói nhỏ nhẹ, đơn giản trong ăn vận, tôn trọng vẻ đẹp của sự nội tâm. Và tôi hiểu một điều, có một điều tôi muốn lưu ý với các bạn trẻ, là khi các bạn trẻ Việt á, đi một mình thì không sao, nhưng đến nếu mà đi theo nhóm và đến một nơi công cộng thì hầu hết đều không còn quan tâm đến thế giới chung quanh. Họ cười nói lớn tiếng, họ chạy giỡn và có những hành động thể hiện sự không tôn trọng mọi người. Dường như họ quan niệm rằng đi nhiều người nhất thì mới gây nhiều sự chú ý nhất. Và thế là tôi chỉ biết như thế nào đi ra chỗ khác khi mà có một nhóm bạn trẻ đến gần. 10 năm trước, giới trẻ Việt Nam ngoan và hiền lắm. Tôi mong sao điều đó sẽ được giữ lại mãi mãi. Tôi ước mong đây không phải là một sự ước mơ viễn vông. Các em có nghe lời nhận xét của một người làm cái công tác nghiên cứu mà hiện giờ trưởng văn phòng đại diện công ty tại Nhật? Khi họ đến Việt Nam là họ thay đổi kế hoạch lớn của cuộc đời mà cha mẹ ông không cho phép. Nhưng mà ông bảo Việt Nam là một cái đất nước mà bây giờ cái nền văn hóa rất là đáng được yêu mến, cho nên con sẽ đến Việt Nam để sống. Đó là năm 2000. Rồi bây giờ ông lập một cái kế hoạch và ước mơ để đến Việt Nam. Thì bây giờ năm 2010, tất cả những hình ảnh đẹp về giới trẻ Việt Nam không còn. Mà cô vừa mới đọc cái đoạn ông đã viết, báo chí đã đều đăng lên cái lời nhận xét của ông về giới trẻ hôm nay. Trước mặt cô thì các sinh viên cô nghĩ là dễ thương. Nhiều em nữ sinh viên đến đây thi, đến đi nghe Pháp, thì mặc áo tràng lam nữa, tức là các em là Phật tử. Còn nhiều em thì mặc quần áo sinh viên bình thường, nhưng mà trên nét mặt và thái độ nghe pháp, cô biết các em là những sinh viên nghiêm túc và những con ngoan, những người công dân tốt đối với đất nước này. Nhưng mà chắc chắn các em sẽ không phủ nhận một điều là bạn bè các em, cái môi trường các em đang sống, cái nhóm bạn của các em sẽ không có đi ra ngoài cái vấn đề mà cái ông Oharame vừa nhận xét đâu. Để cho thấy rằng cái sự hội nhập thì giới trẻ Việt Nam đã đi quá đà và làm mất đi những cái điều gọi là thuần phong mỹ tục. Để cho các em thấy rằng mình hãy giữ lấy cái văn hóa, cái thuần phong mỹ tục của người Á Đông, của người Việt Nam. Đó là một cái nét đẹp, đó là điều mà làm cho người nước ngoài phải ngưỡng mộ. Tà áo dài, mái tóc dài, hay là sự tươm tất gọn gàng của một học sinh, của một sinh viên, mà giàu có là ở cái nếp sống nội tâm. Các em nghĩ đi, nếp sống gấp, sống vội đã lôi các em vào trong những cái thị hiếu thẩm mỹ thấp kém. Thẩm mỹ rất là thấp kém, do là mình sống đây mà mình chẳng tự tin chính mình, lo thần tượng các ngôi sao, bệnh thần tượng các ngôi sao và muốn mình giống như là các ngôi sao. Từ cách ăn mặc, cách nghe nhạc, rồi cả cách phong thái hát, ca hát cũng vậy. Trong khi mình là sinh viên, là những mầm non, hay là những con người sẽ làm chủ vận mệnh của đất nước, thì mình lại lấy những cái nhân vật ngôi sao đó để làm những hình ảnh lý tưởng trong cuộc đời mình. Trong khi các em có biết đâu là các ngôi sao đó họ cũng đầy những là nỗi băn khoăn khắc khoải trong một kiếp con người. Các em chỉ thấy ngôi sao trên một cái những buổi biểu diễn, được hâm mộ, được tán tụng, được biểu dương, những tiếng hò hét của giới trẻ. Họ ăn mặc những bộ quần áo đẳng cấp, làm cho các em hâm mộ và cho rằng đó là thần tượng. Các em vẫn biết ở Hàn Quốc các siêu sao tự tử nhiều, thuộc loại đứng đầu trên thế giới. Rồi Nhật Bản, rồi Mỹ, những cái nước mà các siêu sao rất nhiều và họ tự tử rất nhiều. Bởi vì sao? Bế tắc trong cuộc sống. Thì sinh viên Việt Nam mình và sinh viên của các nước châu Á đó lại nhìn về những cái nước đó, nhìn về những ngôi sao đó như là thần tượng của cuộc đời. Rồi cô nói như vậy, rồi các em nói, cô nói thế thôi chứ chắc gì đã như vậy. Thấy các sao hạnh phúc, yêu đời và không có ai đẹp bằng các sao hết. Thì đây, các em sẽ nghe cô dẫn chứng một hình ảnh có thật. Cô không chưa nói về Việt Nam ha. Cô nói về Thư Kỳ, một ngôi sao rực sáng. Cô ta xuất hiện nhan nhản trên các báo, tạp chí, truyền hình, rồi tất cả những cái nơi công cộng để quảng cáo cho các hãng Coca-Cola, các hãng mỹ phẩm, quần áo hàng hiệu, các loại xà bông, các loại rượu bia, vân vân, đều có hình ảnh của cô để quảng cáo. Chưa hết, cô khóc, cô cười, cô bắn súng, đánh nhau, yêu đương hừng hực trong với 50 bộ phim đủ các loại. Với đủ các loại, loại vai hỷ nộ ái ố, cô sống gấp, sống nhiều, ngủ ít và được mệnh danh diễn viên của điện ảnh sống vội và trở thành thần tượng của giới trẻ. Không biết trong đây có sinh viên nào thần tượng Thư Kỳ hay không? Nhưng mà cô ta lại như một nàng lọ lem, rất sợ đến lúc nửa đêm. Tại sao gọi là sợ nửa đêm? Tại vì chỉ sống ban ngày, lao vào trong tất cả những cái show diễn. Còn nửa đêm là vì sao sợ? Đó là lúc phải đối diện với chính mình. Sống một mình cô sợ lắm. Nhìn thấy tất cả những nỗi khắc khoải, những sự thất vọng, bế tắc của cuộc đời, cho nên cô sợ những lúc nửa đêm. Sinh viên mình đâu có chuyện đó phải không? Học rồi tới giờ đi ngủ để sáng mai có sức để còn học, để còn thi đó. Thì các em cứ thấy thần tượng các ngôi sao đi rồi sẽ thấy cô ta và Thư Kỳ cố gắng tận hưởng từng giây phút của cuộc vui chơi trong thế giới phù hoa. Có điều cô khác với nàng lọ lem trong truyện cổ tích. Cô tinh quái nhưng mà rất là dễ bị tổn thương dưới cái lớp vỏ ngạo nghễ bất cần đời. Trong một lúc đối diện với bản thân cô nước mắt lưng tròng. Và trong cuộc phỏng vấn với Time, cô đã thú nhận nhiều đêm đã say mềm không biết đến trời đất gì. Và một đêm ở Paris vừa đơn độc, thư kỳ mang một chai rượu ra và một cái ly, ngồi dưới chân tháp Eiffel, người nhắm ngắm nhìn người qua lại, tu rượu ừng ực rồi nằm vật xuống đất. Cho đến 4 giờ sáng cảnh sát đến chạy đi. Các em nghe chưa? Các em thấy siêu sao thư kỳ. Đây là một cái diễn viên mà gọi là thần tượng của giới trẻ về điện ảnh. Một siêu sao sống gấp sống vội, không có thời gian, rất xô. Và cuộc đời của cô ta chỉ là trong những ánh hào quang. Chắc ở Việt Nam các em biết diễn viên điện ảnh Trương Thị Mai cũng là người mẫu. Các em có biết không? À đúng rồi. Và Trương Thị Mai bây giờ cũng được giới trẻ và kể cả giới nghệ thuật, làng showbiz, họ công nhận đó là một trong những diễn viên đang sống và làm theo lời Phật dạy. Thì cô là một diễn viên cũng sống suốt ngày ở trong hào quang và những bộ quần áo xinh đẹp đó thôi. Người ta nói trang phục bình thường của Trương Thị Mai là gì? Dạ, trang phục bình thường của Trương Thị Mai là áo sơ mi trắng, quần tây. Mai chỉ yêu thích thời sinh viên, nhưng mà bây giờ phải đi diễn, phải làm việc quá nhiều. Và do vậy, suốt ngày với những bộ quần áo đủ kiểu, đủ màu sắc như vậy, Mai cảm thấy mệt mỏi. Rồi nếp sống của Mai là gì? Là sau những cái ngày giờ, những cái show diễn đó, Mai sống, có những phút yên lặng của cuộc đời mình, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh. Và đó là những gì đem lại cho Mai nguồn sống. Thế mà giờ có nhiều người Phật tử lại đánh mất mình để lao vào sống giống như thư kỳ. Mà tài năng thì lại không có, nhà thì lại nghèo, cho nên làm đủ cách để mà nổi bật lên trong đám đông. Một cách nổi bật nửa vời mà đánh đổi lấy điều đó là một cái sự khinh mệt, chứ không có ai tôn trọng mình đâu. Tuy rằng chính cái giới phù hoa đó, cái thế giới của ánh sáng hào quang, điện ảnh hay là biểu diễn, mà người ta vẫn cảm thấy rằng Trương Thị Mai là một nhân vật đặc biệt. Diễn viên ăn chay trường, diễn viên mà lúc nào cũng sống hài hòa, hiền dịu và không bị đánh mất mình. Vậy chứ mà tuần nào chủ nhật cũng phải chạy lên chùa. Con cũng phải xem lại con coi hôm nay con đến chùa con ra sao. Từng đó năm sống trong cái làng diễn viên điện ảnh đó, con đã như thế, thế nào? Đó. Và nếu chúng ta thần tượng ngôi sao, chúng ta phải biết tới Richard Gere, một diễn viên điện ảnh người Mỹ mà người ta nói rằng đó, nổi tiếng nhất là Đức Đạt Đa Lạt Ma thứ 14 ở các nước phương Tây. Thì thứ hai phải nói đến ông diễn viên điện ảnh này. Tại vì ông là một diễn viên rất nổi tiếng ở trong cái Hollywood. Nhưng mà quy y theo đạo Phật. Và ông nói rằng cuộc đời tôi đã thay đổi từ khi tôi trở thành Phật tử. Một diễn viên điện ảnh đang sống trong hào quang đó, mà ông nói đời ông thay đổi khi ông trở thành Phật tử. Và ông tiếc rằng khi chưa biết đạo Phật đã tham gia đóng quá nhiều vai diễn bạo lực. Những vai diễn đó, những cái hình ảnh đó sẽ tác động đến tâm lý, đến nhận thức của giới trẻ. Và ông ân hận đã tham gia vào những vai diễn bạo lực đó. Đời sống của một diễn viên nổi tiếng nhưng vẫn có những nhiều lúc quay lại với chính mình, để mà những khoảng khắc vắng lặng đó là những giờ phút sống với chính mình, nhận thức bản thân mình, và đó là trí tuệ của bản thân. Còn không thì chỉ cứ lao vào cuộc sống như con thiêu thân và đánh mất mình thế thôi. Cho nên cô cũng hy vọng rằng các em sinh viên ở đây không có thần tượng các ngôi sao đó, mà các em mong muốn mình trở thành những người xứng đáng đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Những con người mà nhìn nét mặt, nhìn đôi mắt, nhìn nụ cười là đã gây ra niềm tin tưởng cho những người chung quanh. Có khả năng để chia sẻ, nói đến gặp chúng ta là người ta biết đó là con người nhân hậu, có trái tim. Chúng ta muốn trở thành thần tượng và trung tâm. Bây giờ giới trẻ lại có cái bệnh là muốn khẳng định mình bằng cái hội chứng cho mình là trung tâm. Mà khả năng thì không có, học hành thì lại không thích học hành, mà thích chơi trội. Và do vậy, Chơi trội bằng cách nào? Chơi trội bằng cách sống một cái lối sống vội vã mà cho mọi người lé mắt chơi. Và không chừng chỉ vì những chuyện đó, các em trở thành con thiêu thân, lao vào những cuộc mua sắm để rồi lâm vào cảnh nợ chồng chất. Thì đó là một trong những cái điểm của là thế hệ gọi là 8X, 9X. Và rất hy vọng rằng các em ở đây không có như vậy. Thấy chưa nào? Các em không phải như thế. Nhưng các em vẫn phải biết. Bởi vì nếu không thì một lúc nào những chuyện đó sẽ lôi kéo mình. Khi mình tốt nghiệp đại học, mình có tiền và bắt đầu va vào cái lối sống đua đòi. Tệ hơn nữa, các em biết cái gì không? Thị hiếu âm nhạc. Nội nghe các em chọn cái nhạc chuông của điện thoại là cũng biết các em có phải là sinh viên, có văn hóa hay không, có học thức hay không. Các em nghe nhạc, sách các em lựa để đọc, phim các em chọn để xem, người ta cũng có thể biết em là người như thế nào. Mà các em biết không, có những cái nhạc chuông đó mà tình cờ ngồi trên xe buýt á, ngồi gần những em sinh viên, chắc có lẽ là như vậy, lấy trên tay ôm cặp táp, mà cái điện thoại nó reng lên cái tiếng nhạc chuông mà nghe phải rùng rợn cả người. Có lần có một em sinh viên ngồi cạnh cô là em trai. Cô nói: cái nhạc chuông đó ở đâu vậy? Chắc chắn là không phải trong điện thoại đâu. Em nó nói: thưa cô, nó cũng nói thật lắm, ở trong web đó cô, một giá là 2.000 đồng thôi, đủ thứ hết. Mà đa số cái nhạc chuông là cái kiểu nhạc chế, rất là kém văn hóa và thô tục. Và nhiều cái danh từ ở trong đó mang cái tính chất giang hồ, chợ búa. Nhưng mà không biết tại sao nhiều sinh viên lại cảm thấy thích dùng cái loại nhạc chuông đó. Nhiều em mở nhạc chuông lên, một con gái nó la lên, nó thấy kinh khủng quá. Nhưng mà những con trai tụ lại với nhau thích thú. Chẳng lẽ các em đợi lớn lên rồi mình mới định hình nhân cách của mình, mới nói mình sẽ sống lịch sự như thế nào, trong khi từng ngày từng giờ của mình sẽ trả lời cuộc sống ngày mai, chứ đừng có nói tương lai là gì hết. Đức Phật dạy là đừng có vọng tưởng tương lai, đừng luyến tiếc quá khứ, hãy biết phút hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Sao mà các em nghe mấy cái nhạc đó? Tụi em còn trẻ mà cô, mai mốt lớn rồi tính. Nhưng mà chính cái trẻ đó nó định hình cho các em ngày mai sẽ ra sao. Làm gì mà các em sống với ba cái nhạc rẻ tiền đó, thấp kém đó, mà để rồi định hình cho các em một nhân cách đáng kính trọng bao giờ. Cho nên xem lại cái nhạc chuông, cái nhạc mình nghe hàng ngày, nhiều khi bố mẹ phải bịt tai: con ơi tắt nhạc giùm mẹ đi. Nghe nhạc suốt ngày, và thậm chí vào nhà tắm rồi vẫn phải bật nhạc ở trong nhà tắm, vì không bao giờ sống được một mình. Phải sống với tiếng ồn, phải sống với đám bạn, và đó là cuộc sống thể hiện bản lĩnh. Nhưng các em biết không, càng sống trong ồn ào, càng sống trong nhạc nhiếc, càng sống với các cái nhóm bạn vui chơi, thể hiện các em là người không có bản lĩnh, mất tự tin, không có tự chủ, mà phải nhờ vào cái gì đó, nhờ vào tiếng động chung quanh, nhờ vào một nhóm bạn để thể hiện mình. Thật sự các em mất tất cả rồi. Còn cái người mà có bản lĩnh, tự chủ, có đức tự tín, người ta thích sống một mình. Bây giờ hiếm lắm. Học nhóm, mà nhóm đó người ta dùng một cái từ là cái thời của cô không có, là tám. Tụi em đi tám cô ơi. Ủa tám, cô lại nghe, tám là cái gì? Dạ thưa cô, tám đó cô, là tám dốc, tám gẫu. Nghĩa là phải sống trong cái thế giới đó. Chính vì như vậy, cho nên các em không còn biết mình đang là ai. Các em phải biết sống một mình, nghĩa là sao? Tự nghiệm lại tư duy ngày xưa, triết gia Socrates từng nói: hãy tự biết lấy mình. Còn Đức Phật thì dạy chúng ta phải biết nội quán, tức là nhìn lại bản thân. Các em sống một mình, biết nhìn lại bản thân, thì các em mới có điều kiện để trí tuệ các em phát triển, tăng trưởng. Còn không, lúc nào cũng sống trong sự ồn ào, những cái cuộc vui chơi và lấy bạn bè là cái thể hiện mình đó, thì các em đang đánh mất mình đó. Các em đừng để cho rằng cái cuộc sống hôm nay nó đầy đủ lắm, nó hạnh phúc lắm, nhưng mà thật sự đó chỉ là những cái trò giả tạo. Các em đang vay, các em đang mượn của cha mẹ, của xã hội, của tất cả những người chung quanh, từ miếng cơm, manh áo, và chúng ta đã hưởng thụ tất cả. Để rồi sao? Chúng ta sẽ nợ nần, nếu sau này chúng ta cũng chẳng làm được một cái gì để đền đáp lại. Và trong đạo Phật á, thì chúng ta lại tin nhân quả và luân hồi, biết kiếp sau còn được thân người để mà học tập, để mà trưởng thành, để nên người hữu ích không, hay sau khi chết ta lại đi về đâu. Những người già người ta còn đến các đạo tràng để mà niệm Phật, để nhìn lại chính mình, để thấy cuộc đời tuồng giả dối. Thì cái lớp trẻ sinh viên bây giờ, cô không bắt các em ngồi một chỗ nhìn lại chính mình quá sớm. Các em vẫn là phải năng động, nhưng vẫn phải có những khoảng lặng trong cuộc sống, vẫn có những giây phút phải nhìn lại chính mình. Một số vấn đề cô trình bày như vậy, nhưng rồi các em sẽ nói, như vậy cái biện pháp cô đưa ra cho em là gì? Em sẽ sống như thế nào? Em sẽ sống như thế nào đây? Những phút ngồi một mình như vậy em không biết nghĩ cái gì nữa. Đó. Cho nên cô sẽ cho các em một chút cái gọi là lời của Đức Phật dạy, để trao đổi với các em chúng ta sẽ sống như thế nào để có thể định hướng cho cuộc đời. Thì Đức Phật đã cho chúng ta thất thánh tài. Người Phật tử là có ngũ giới, đúng chưa nào? Không sát sanh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cái điều đó là dành cho tất cả các Phật tử. Và sinh viên, ai là Phật tử thì gìn giữ theo năm giới đó, đời mình cũng có an lạc và hạnh phúc lắm. Nhưng mà hơn thế nữa, Đức Phật trao cho chúng ta thất thánh tài. Và cô nghĩ rằng đó cũng là những cái chìa khóa để các sinh viên có thể bước vào cuộc sống hôm nay. Và thất thánh tài đó là gì? Ngày xưa khi mà Thái tử Tất Đạt Đa lấy Gia Du Đà La và con sanh ra một đứa con, đó là La Hầu La. Phải vậy không? Và khi Ngài ra đi tìm đường xuất gia thì La Hầu La ở lại để mẹ chăm sóc và sống trong tình yêu thương của ông nội là vua Tịnh Phạn. La Hầu La lớn lên là không thiếu một cái gì, ai cũng cưng yêu và chiều chuộng. Nhưng mà một ngày đó, Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, Ngài đã một lần trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để thăm và thuyết pháp cho tất cả mọi người ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì mọi người đều chạy ra ngoài kinh thành để mà nghênh đón Đức Phật và các đệ tử của Ngài, các thánh đệ tử, các A-la-hán, các tỳ kheo. Tất cả đều đi về trong một phong thái đoan nghiêm, trong sáng, mà ai nhìn cũng phải phát một cái tịnh tín hết sức trong sạch. Nhưng mà Gia Du Đà La đó thì cùng với La Hầu La không có chạy xuống kinh thành, cửa thành, mà ở trên lầu á, và chờ Đức Phật, chứ không có chạy xuống. Tại vì Gia Du Đà La nghĩ rằng khi mà Thái tử ra đi tìm đường xuất gia thì Ngài sống đời khổ hạnh ở nhà, ở kinh thành, Gia Du Đà La cũng sống đời khổ hạnh, không có phấn sáp, không có nữ trang, không có mặc quần áo diêm dúa, mà cũng đồ vải đơn sơ để thể hiện lòng chung thủy với Thái tử, rồi nuôi dạy La Hầu La. Và khi Ngài thành Phật trở về thì Gia Du Đà La nói, nếu Ngài biết tâm niệm trong sạch thánh thiện của ta dành cho Ngài trong thời gian Ngài ra đi tầm đường giải thoát, Ngài sẽ đến thăm ta và con. Thì đúng như vậy, sau khi Đức Phật đã thăm cha và thăm tất cả, Đức Phật cùng với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến tận nơi thăm Gia Du Đà La và con của mình là La Hầu La. Thì La Hầu La gặp Đức Phật thì rất là vui mừng, mừng lắm, bởi vì lần đầu tiên khi lớn lên được gặp lại cha. Cha đơn sơ nhưng mà đẹp, quang minh, sáng suốt, mà ai cũng kính, cũng trọng cha. Và mẹ mới dạy cho La Hầu La rằng, con phải chạy theo cha và xin cha gia tài đi con. Cha có những gia tài mà mình không có, con phải xin. Thì La Hầu La gặp Đức Phật á, thì không có nhớ. Tại vì gặp Ngài, cái ánh sáng từ tâm của trong Đức Phật tỏa ra êm mát quá, làm cho La Hầu La chỉ cảm thấy vui mừng và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, gần ngài con cảm thấy êm mát quá và quên đi cái điều mẹ dạy là phải xin cái gia tài. Nhưng rồi Đức Thế Tôn nói: Con có muốn theo ta hay không? Thì La Hầu La giật mình nhớ lại lời mẹ dặn và nói: Bạch Đức Thế Tôn, con muốn ngài cho con gia tài của ngài. Thì Đức Phật nói như thế nào? Gia tài mà ta cho con đó là thất thánh tài, đó là tài sản vô giá của các bậc thánh, chứ không phải là một tài sản gì cả. Thì các em lại nói rằng: Vụ cô nói như vậy, chẳng lẽ cô nói tụi em đi tu hết sao? À, không phải như vậy. Thất thánh tài mà Đức Phật trao cho La Hầu La đó là những cái giá trị tinh thần mà nó là tài sản vô giá để định hình nhân cách, lý tưởng cuộc đời cho một con người, để con người đó có thể sống cống hiến an vui và hạnh phúc. Một đó là tín tài, đó là đức tin. Mà tin ở đây cô khuyên các em, chưa phải cô nói các em tin Phật Pháp Tăng, vì sẽ có nhiều em sinh viên cũng không phải là đạo Phật và chưa phải là Phật tử. Nhưng Đức Phật từng nói đạo Phật đến để thấy, nhìn nhận, đánh giá nó lợi ích cho người, cho mình, cho bậc trí thì ta hãy tin. Cho nên cái tin ở đây các em hãy tin vào nhân quả nghiệp báo. Các em gieo nhân gì gặt quả đó. Và điều đó rất là khoa học, chứ không phải là một định luật nào của tôn giáo nào hết. Sinh viên phải tin luật nhân quả, gieo nhân hái quả, học hành chăm chỉ, rèn luyện đạo đức, tất nhiên sẽ nên người ích lợi, hữu ích cho xã hội. Buông thả đời mình, sống gấp, sống vội, sống thử, thế buông trôi đời mình mất tất cả. Thứ hai là tin chính bản thân mình. Khi các em mà còn tin vào bản thân mình thì người khác sẽ còn tin vào các em. Bản thân mình không tin vào chính mình nữa thì không ai dám tin mình. Nó hỏi em tên gì? Nói lý nhí, cô không nghe gì hết. Không dám nói cái tên mình ra cho rõ ràng nữa. Nói cũng không dám nói to. Nghĩa là hoàn toàn mất tự tin. Và do vậy, chính cái mất tự tin đó, bạn xấu, thói xấu sẵn dễ dàng lôi kéo các em. Chúng ta phải có cái đức tự tin, và chính cái tự tin đó sẽ hình thành cho các em những nhân cách tốt đẹp. Các em đừng chơi nổi trội bằng các cái mốt thời thượng như quần áo, như âm nhạc, như phim ảnh hay các siêu sao, mà cái mốt của mình là học hành như thế nào, chia sẻ, lắng nghe, sống với mọi người như thế nào. Nhiều em sinh viên nữ và nam ở trong cái hội trường này, chúng ta cứ nhìn nhận xem, lớn lên cái tuổi các em cũng để ý tới những bạn sinh viên khác phái. Chẳng lẽ các em lại hâm mộ những bạn sinh viên tối ngày quần này áo kia? Không phải như vậy đâu. Các em sẽ cảm thấy hâm mộ, ngưỡng mộ những bạn sinh viên học giỏi và sống cho tập thể. Cứ xem lại coi đúng như vậy không. Sinh viên mà học giỏi là mình thấy nể, thấy quý đó. Rồi còn lại biết sống hy sinh thì đó mới là thần tượng. Chứ đừng có vội vàng chạy theo những viễn ảnh, những thần tượng siêu sao ở đâu. Thứ nhất đó là tín tài, tin nhân quả nghiệp báo và tin vào chính mình. Tài sản thứ hai mà Đức Phật cho La Hầu La và cho chúng ta đó là tấn tài. Tấn là tinh tấn, các em siêng năng làm tất cả các hạnh lành, đoạn trừ các điều ác. Nếu trong chúng ta cũng có những em đã sống trong bóng tối, cũng sống thử rồi, cũng sống gấp rồi, thì bây giờ nỗ lực bước ra ngoài ánh sáng, đó là cái tinh tấn siêng năng của các em. Một ngày mình cố gắng phấn đấu để đoạn trừ những điều ác là các em đã làm được những cái điều tốt đẹp trong cái hạnh tinh tấn này. Và nếu là sinh viên tốt rồi, sinh viên học giỏi rồi, sinh viên làm được những điều hay cho tập thể, cho gia đình, cho xã hội, thì lại tăng trưởng những cái tốt đó lên, tức là tinh tấn phát triển những hạnh lành và tinh tấn đoạn trừ đi những cái xấu ác. Thứ ba là tàm, thứ tư và quý. Tàm đó là gia tài Đức Phật cho chúng ta, nhắc chúng ta phải luôn biết hổ thẹn với chính mình khi làm những điều sai. Một con người một sinh viên, một học sinh, khi làm điều xấu, điều sai, biết tự hổ thẹn với mình. Đêm về cũng hơi khó ngủ, trằn trọc băn khoăn về cái điều hôm nay đã lớn tiếng với bạn hay làm những điều xấu, đó là tự biết xấu hổ với mình, sẽ không làm nữa. Con người biết hổ thẹn với mình thì sẽ hoàn thiện nhân cách của mình và trở thành một người toàn diện. Còn quý là biết hổ thẹn với người. Thế khi làm những điều sai, biết xấu hổ, biết mắc cỡ với người khác. Hai đức tính tàm và quý sẽ làm giúp cho các em hoàn thiện nhân cách và phát triển tất cả những tư lương tốt đẹp trong cuộc đời mình. Và cô biết rằng tất cả chúng ta ai cũng có sự hổ thẹn, cái mắc cỡ, cái tánh đó ai cũng có. Con người không biết hổ thẹn, không biết mắc cỡ thì không có việc xấu ác gì mà không dám làm. Và như vậy không thể trở thành người tốt được đâu các em ạ. Thứ năm đó là đa văn. Một cái tài sản Đức Phật cho chúng ta là đa văn, nghĩa là phải học hỏi thật nhiều. Và điều đó quá sức là thích hợp cho sinh viên, học sinh của các em. Bây giờ tuổi các em là tuổi học hành, và cùng một giờ giấc, thời gian như thế này, biết bao nhiêu con người, trẻ em với các em phải đói, nghèo, bệnh tật, không được đến trường, mù chữ, dốt nát. Còn chúng ta đầy đủ mọi điều kiện, hay chưa? Không mù, không câm, không viết, không què quặt. Rồi đầy đủ điều kiện để được học hành, và bây giờ là sinh viên của các trường đại học. Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải tu học, và phải là tiếp thu tất cả những tri thức tốt đẹp trên cuộc đời, để về sau này mới là trở thành những công dân hữu ích. Vì vậy, đa văn đó là một tài sản Đức Phật trao cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải cố gắng, nỗ lực trong sự học tập. Và điều kiện bây giờ nè, văn minh, các phương tiện truyền thông, Internet cho chúng ta tất cả mọi cái tri thức, thông tin mà chúng ta cần biết trên toàn cái quả địa cầu này. Chúng ta phải lợi dụng cái phương tiện đó để học tập, chứ đừng có lợi dụng cái mạng Internet đen để mà buông chơi đời mình trong những cái trò chơi quái dị. Nên chấm dứt để mà bước đời mình ra ánh sáng. Và tài sản thứ sáu Đức Phật dành cho chúng ta đó là hãy tập bố thí. Cái bố thí này, các em sẽ nói tụi em sinh viên nghèo lắm cô, sao mà cô bảo bố thí, hiểu chưa nào? Sinh viên tụi em nhiều khi không có đủ tiền để mà đóng cho các khóa học thêm tiếng Anh, khóa học vi tính. Nhưng mà cái bố thí Đức Phật dạy chúng ta, chia sẻ với những người bất hạnh, các em chia sẻ với bạn mình khi có những chuyện buồn, các em giúp đỡ, trấn an, không làm cho bạn bè hay những người trong hoàn cảnh bất hạnh, các em an ủi, không để cho họ bị sợ hãi hay mất niềm tin, đó là pháp tài mà các em làm được. Bây giờ đó, các em cứ thử tưởng tượng bản thân mình một ngày bước ra trong đời sống xã hội nè, mà có những chuyện buồn, mà có một người đến với chúng ta mà nụ cười dễ thương bằng một lời an ủi, chúng ta thấy rất là hạnh phúc, chúng ta rất cảm ơn. Đó là món quà của đời sống đem lại cho mình. Và các em cũng sẽ dành cho những người khác những món quà như thế. Chứ các em không nên là chỉ biết bản thân mình. Cho nên pháp tài của sinh viên là sẵn sàng chia sẻ với tất cả. Cái gì mình biết, mình chia sẻ với bạn, không có bỏn sẻn, không có keo kiệt. Và một cái tài sản cuối cùng của Đức Phật tặng cho chúng ta nữa, đó là xả ly. Xả ly là sao? Buông xả bớt đi. Người thế gian á, và tất cả chúng ta nữa, nếu mà còn mê mải quá nhiều trong vật chất thì xả ly là việc khó làm. Có đấy, cái chuyện đó em quý như vậy, quý vị, em xả ly em cho làm sao được. Cho nên cô cũng chưa biểu các em cho, các em quý, các em thích đâu. Nhưng mà các em tập xả ly cái gì? Xả ly những cái tâm ham muốn quá nhiều, xả ly những cái buồn giật, những cái ganh tị, những cái hơn thua, những cái học đòi. Các em hãy xả ly những cái tánh xấu đó. Các em hãy sống bằng nhân cách thật của chính mình. Những học sinh đi học đơn giản thôi, đúng chưa nào? Một cuốn tập, rồi một bộ quần áo, sinh viên đơn giản. Nhưng mà các em nỗ lực học tập, các em làm nên nhiều thành tích để cho bạn bè phải ngưỡng mộ, thế các em cũng đâu cần gì nhiều lắm trong đời sinh viên. Cái xe đúng mốt thời thượng hay những bộ quần áo đẳng cấp nó không làm nên giá trị của các em đâu. Sinh viên hãy sống, hãy trưởng thành bằng tri thức và nhân cách của chính mình. Và đừng có vội vã, đừng có vội vã rằng khi vừa mới ra trường phải cha mẹ phải cho con một tài sản để mà con phải làm giám đốc kia, con phải khẳng định mình. Nhưng mà các em có biết rằng có những tiến sĩ kinh tế học, họ đã chia sẻ với giới trẻ rằng: tôi cũng rất là động viên cái niềm khao khát, cái ước mơ được khẳng định mình của các em. Nhưng mà tôi muốn rằng các em hãy nhìn lấy những cái thất bại của người đi trước, những thành công của người đi trước để biết mình phải làm gì. Hãy chuẩn bị cho mình từ tính kiên nhẫn, khiêm tốn, ấp cầu tiến, khả năng làm việc tập thể. Đừng đòi hỏi quyền lợi cho mình, tị nạnh với người khác, mà hãy thể hiện giá trị bản thân. Tôi biết rằng các bạn giỏi, các bạn trẻ lắm, nhưng các bạn có quyền kiêu hãnh. Nhưng đừng ảo tưởng vào bệnh nhiễm các ngôi sao. Hãy trở thành ngôi sao lấp lánh trong dải ngân hà, chứ đừng biến mình thành ngôi sao cô đơn. Đó là câu nói của tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh. Khi mà nhận xét về các sinh viên muốn là khẳng định mình, vừa mới ra trường là phải làm giám đốc ngay. Nhưng mà tất cả những vị tiến sĩ hay là những nhà kinh tế học có kinh nghiệm đều nói rằng các em hãy bắt đầu bằng giai đoạn làm nhân viên, làm thuê. Đó là giai đoạn trải nghiệm cho mình trưởng thành trong nghề nghiệp, cách sống. Rồi từ từ hãy khẳng định mình là một nhà doanh nghiệp thành công, mình là một giảng sư giỏi, mình là một con người ích lợi, có ích cho đất nước. Sớm khẳng định mình quá, chúng ta sẽ thất bại. Thất bại rồi sao? Bất mãn, chán nản và buông trôi cuộc đời. Cho nên cái tài sản mà trong Thất Thánh Tài Đức Phật nói yếu tố thứ bảy là xả ly đó, chúng ta hãy xả ly những cái bệnh là bệnh hảo, bệnh muốn thành siêu sao, bệnh muốn trở thành trung tâm của thời đại, và bệnh muốn khẳng định mình là một người thành công quá sớm. Chúng ta hãy xả ly những ước muốn ích kỷ và bệnh tự kỷ lớn lao đó, mà thay vào đó chúng ta hãy tiếp thu những nhân cách cao thượng. Mà một người Phật tử, một sinh viên đến với những khóa tu như thế này, chúng ta cần phải học. Thì nhân cách đó là gì? Là tín nè, là niềm tin. Là tấn là sự siêng năng. Là tàm là biết xấu hổ thẹn với chính mình. Là quý là biết hổ thẹn với người khi làm sai. Là đa văn là phải học hỏi. Là bố thí, giúp đỡ, chia sẻ. Và cuối cùng, xả ly những điều không tốt trong tư tưởng và trong lối sống của chính mình. Thì tất cả các em đã ngồi đây để cùng nghe cô trao đổi một cái đề tài tìm lại chính mình, mà đúng hơn là để khắc phục những cái tệ nạn sống thử, sống gấp, sống vội của cái thế hệ 8X, 9X hiện nay. Cô chỉ mong rằng ở đây các em không có em nào đang sống trong những cái vùng trời u tối đó, mà đó chỉ là những tiếng chuông cảnh báo để chúng ta hiểu rằng đời chúng ta chỉ là những con người từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, hoặc rằng từ ánh sáng tiếp tục đi vào ánh sáng để làm tốt đạo, đẹp đời, xây dựng quê hương, đất nước, chứ không phải là một con người tự hủy hoại nhân cách của mình bằng những cái bệnh sĩ diện, ngôi sao, những cái bệnh đớn hèn, ích kỷ để đánh mất cả cuộc đời.